tâm đó, thì bây giờ chúng ta có chỗ mà chúng ta về yên ổn mà tu tập, cho nên bây giờ mấy con cũng yên tâm. Hiện bây giờ thì ai có dịp thì về quê thăm, sau một thời gian mấy con trở lại, mấy con có nhiều chỗ ở. Thư viện Trung Như nó sấm gió rồi nó cũng sẽ bình an, rồi người nào họp ở chỗ nào thì thầy sẽ đưa về cho nó mà tu tập yên ổn, không có gì đâu mà lo. Cho nên thì báo cho mấy con biết là tại vì có giấy phép rồi thì nó mới yên, là vì đại thừa nó không phá mình được. Còn nếu mình không có giấy phép đó, thì đại thừa kết hợp thì mình ở không yên đâu. Bởi vì đối với nhà nước đó thì phải pháp luật đàng hoàng, phải xin phép, phải này kia. Dù làm cái lớp hạ đi, cái lớp học hạ 3 tháng thôi, nhưng phải xin phép. Mà xin phép thì nó phải qua giáo hội, hoặc là phải qua ban tôn giáo, hoặc cần nhiều cái cấp của nó. Mà cho nên nó mình đây bây giờ mình đứng ra mình xin phép chứ không được. Mà cho nên hôm nay thì mình thấy có cái duyên là Phật tử họ cũng tích cực, Phật tử thành phố cũng tích cực, họ cũng xin phép được, và họ cũng cúng dường mình một cái khu đất cũng rộng rãi lắm. À, thầy sẽ chia làm hai khu, một khu nữ và một khu nam. À, xây dựng thì ở bên cái khu nữ, cái khu đất nó như thế này mà nó xung quanh nó đều là đường, cho nên có một cái cửa cổng vô bên khu nữ, thì bên đây nam nó cũng có cửa cổng vô bên kia. Thành ra để thầy có đến thăm khu đất đó rồi, nhưng mà thầy sẽ vẽ cái đồ án, rồi theo cái đồ án đó mà xây dựng cái trung tâm an dưỡng. Ở đây thì coi như là cái giáo hội của Đồng Nai đó, là chính cái cô này là của Đức Sinh đó, thì cô đưa những cái băng mà thì giảng cái lớp chính kiến đó cho cái giáo hội. Mà khi ở giáo hội Đồng Nai nghe tên thầy thì họ cũng biết thầy rồi, và đồng thời thì khi em những cái băng của thầy đó thì họ chấp nhận, cho nên vì vậy mà nhà nước nó đồng ý, là vì giáo hội đã chấp nhận. Chứ nếu mà giáo hội không chấp nhận thì chắc không được. Nhưng mà cái khéo léo của người xin phép, cho nên đây là cũng là cái nhân duyên. Còn về cái phần ở Hà Nội thì chú Tuấn cũng đang lo, nhưng mà không biết có được hay không. Còn về ở phần Phước Hải thì chú Chân Tâm, chú cũng đang lo được. Thì thầy thấy Phước Hải thì nó xa, nhưng mà nó là vùng biển. Còn ở thành phố thì Lâm Thành, Bà Rịa thì đây nó gần. Đây xuống thành phố chúng đó thì từng khoảng 40-50 cây số, nhưng nhiều, nó gần hơn là từ thành phố lên Cảng Bàng. Cho nên nếu mà đủ duyên nó được có nhiều nơi như vậy thì mình phát triển nó dễ. Và đồng thời thì mấy con thấy cái lớp học này nó chỉ 60 người thôi, nhưng mà qua cái khóa thứ hai thì nó nhiều hơn, nhiều hơn thì phải có nhiều cơ sở. Vì vậy mà hiện giờ thì chúng ta cố gắng mà vượt qua những cái khó khăn. Thì hôm nay thì mấy con có đủ cái duyên thì mấy con về quê thăm gia đình hè hôm, rồi có cái duyên thì mấy con trở lại, thì dưới sự hướng dẫn của thầy thì tin rằng lần lượt rồi mấy con sẽ tu tập đúng hết, không có sai, mà đúng thì nó sẽ đi đến được. Bằng chứng là thầy hướng dẫn cho mấy con những cái sai thì làm được, mà thầy dạy ra hết. Cho nên từ cái nhiếp tâm, từ cái tu tập của mấy con tự tu chung chung nhưng mà lần lượt hướng dẫn rồi thì mấy con thấy cái sai của mấy con, lần lượt mấy con dán lên mấy con thấy rõ được cái sai của mình. Cho nên sự tu tập chúng ta không còn khó nữa, và nếu mà được mở 8 cái lớp này thì chúng ta thấy mình sẽ có một số người thành tựu trên con đường để xác chứng rằng con đường của đạo Phật, có người tu chứng chứ không phải không. Giờ khi thầy nói bây giờ nội trong chứng của chúng ta thôi, chỉ một người tu chứng thôi, chỉ một người ở trong huynh đệ chúng ta tu chứng thôi cũng đủ là một tiếng vang rất lớn, chứ chưa nói chuyện hàng 5-3 người. Các con hiểu điều đó. Cho nên đó là cái giá trị rất lớn của những cái lớp đào tạo này. Mà nếu mà chỉ có một người tuyên bố rằng tôi đã chứng, tôi đã làm chủ được sự sống chết tôi như vậy, còn không thua gì thầy không lại, thì người ta sẽ theo con đường mà nguyên thủy này ta tu nhiều lắm. Bởi vì đời khổ quá, 4 cái sự đau khổ, mà còn sự tranh chấp hơn thua nữa, còn gì danh gì lợi nữa, mà chà đạp với nhau. Mặc dù là hệ phái này hệ phái kia, hay chùa này hay chùa kia, nó đều có cái sự tranh chấp nhau, chứ chưa phải là đoàn kết nhau hết. Nhưng mà khi người đã có một cái cứng đuốc mà tu chứng, người đã buông xuống hết, danh lợi để làm gì? Nhưng bây giờ không có chỗ mà tu để chứng thì không danh lợi làm sao đạt đó. Nên vì vậy mà người ta còn bám đó thôi, chứ còn sự gặp mình đã tu chứng là một ngọn đuốc sáng soi đường cho người ta đi, thì nó sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu. Hôm nay mấy con gặp thầy thì có hỏi những điều gì để mà đồng nghe cái sự báo cáo của thầy. Mặc dù thầy biết còn nhiều khó khăn, chứ không phải là nói như vậy rồi nó được im luôn đâu. Nhưng mà khó khăn, nhưng mà cái khó khăn chúng ta sẽ vượt qua mà. Từng ngày, từng giờ, từng phút chúng ta từng điều vượt qua những cái khó khăn để bảo vệ cái sự tu tập của mấy con trong mấy tháng nay. Thì mấy con đủ biết mà thầy phải vượt qua biết bao nhiêu sự khó khăn, chứ đâu phải là bình an được. Như một cái lớp học của nhà nước người ta tổ chức, mà bây giờ mình vô cái lớp học của trường học nó bình an vậy đâu. Không phải, ở đây nó khác, nó không bình an như vậy. Do cái sự bảo vệ rất là tận tình của thầy thì mấy con mới yên tâm tu. Nhưng mà nhiều khi thầy thấy tâm hồn của mấy con cũng bị chao động nhiều, chứ không phải là không có chao động đâu. Thầy muốn làm sao nó không có được bình an, rất là bình an, nó không có một sự việc gì nữa xảy ra, để cho mấy con yên ổn mà tu tập nó mới nhanh. Còn khi mình đang tu yên ổn chút nó bị chao động, giữa cái sự việc gì đó nó làm mình chao động, mà nó chao động mấy con biết không, để lấy lại cái sự bình thường nó cũng là mất mình cái thời gian, chứ không phải là dễ đâu. Cho nên thầy mong rằng những cái lớp học chúng ta sau này nó sẽ được bình an như những cái lớp học của nhà nước tổ chức, thì con đường tu chúng ta sẽ càng lúc nó càng dễ dàng hơn. Chứ cứ ít bữa cái chao động, ít bữa chao động, ít bữa có điều này, ít bữa có điều khác, thì cái sự tu tập của chúng ta rất khó. Thầy biết là con đường đó là khó. Cho nên vì vậy mà ngày xưa người ta phải vào trong rừng, trong núi, người ta ẩn, người ta tu. Chứ còn không khéo ở ngoài nó bị đậm, người ta tu sâu không được. Còn hôm nay chúng ta tổ chức là chúng ta phải tạo làm sao cho cái hoàn cảnh thuận tiện để cho cái người tu sĩ đó, cái người tu sinh đó, không bị đậm, không có bị đậm chút nào hết, để người ta lần lượt người ta đi sâu vô được. Còn mình cứ bữa nay đậm, mai đậm, mốt đậm thì không làm sao. Thì dẫn dắt mấy con tới nay hai mươi mấy năm trời nay là lúc nào nó cũng có sự bị đậm, cho nên cuối cùng thì không có người làm như vậy. Chứ nếu mà tạo được cái hoàn cảnh thuận tiện êm ấm luôn, không có gì hết, thì chắc chắn là sẽ có người, chứ sao lại không có người. Nhưng vì bị luôn luôn bị đậm, thì mà đến giờ lúc này mà mấy con vừa tham dự cái lớp này mấy con vẫn thấy bị đậm phải không? Rõ ràng là chứng minh trong cái sự nghe thấy hiểu biết, mấy con làm sao là cục cây cục đá được. Mấy con là con người mà tai phải nghe, mắt phải thấy mà, nhưng mà tai nghe mắt thấy rồi tâm mấy con làm sao yên? Mấy con bị đau mà. Thì thầy mong rằng chúng ta tai nghe mắt thấy nhưng mà lúc nào cũng được bình an, thì sự tu tập chúng ta sẽ tiến bộ. Cho nên mấy con mình chỉ người nào về để thăm gia đình của mình này kia nọ, để chờ thầy xây dựng được một cơ sở tốt hơn để chúng ta yên ổn tu. Còn người nào được yên ổn ở đây thì mấy con cứ yên. Còn người nào có hoàn cảnh khó khăn thì là bây giờ về chùa mình cũng không được, thì thôi tạm thời thì ở đây. Còn người nào có điều kiện thì chúng ta là cứ về nhà sống 5-3 ngày, 10 ngày 1 tháng, nửa tháng, 3 tháng, 2 tháng. Rồi nó có những cái cơ sở mới phù hợp thì chúng ta bây giờ chúng ta tu tập tốt, có gì đâu. Thầy cố gắng để bảo vệ mấy con cho tận cùng, để cho mấy con có cái nơi yên ổn tu tập. Thầy mong rằng Phật tử họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ những cái trung tâm, giúp đỡ những trung tâm. Họ lo lắng hết, thầy chỉ đến dạy, mấy con đến tu, mấy con đến ở tu, rồi họ lo lắng cho đời sống. Bởi vì hầu hết thầy thấy số Phật tử họ đang tổ chức những ban bệ để bảo vệ những cái trung tâm an dưỡng để nó được tốt đẹp hơn. Chúng ta chỉ có biết tu, còn thầy chỉ biết dạy. Còn cái vấn đề lo lắng đời sống chúng ta về tinh thần cũng như về vật chất, bệnh đau thì người cư sĩ người ta ban bộ, những cái ban bộ người ta lo cho mình. Bởi vì cái gì cũng phải tổ chức, đúng không? Bởi vì nó rộng lớn mà, nó không phải là 5 người 10 người nữa, mà nó cả trăm cả ngàn người. Thì các con nghĩ cả trăm cả ngàn người thì phải có sự tổ chức chứ. Rồi có ban, cái ban làm cái gì, là cái ban này là ban gì, cái ban kia là ban gì, cái ban kế hoạch là phải có những kế hoạch để mà chỉ đạo cho các ban phải làm. Thì như vậy là rõ ràng là chúng ta sẽ được bình an hơn. Còn chứ còn bây giờ mà đứng trong vị trí một người nào mà điều khiển thì chúng ta sẽ không được bình an. Vì nó khó, cho nên vậy mà con thấy cả một cái đất nước thì người ta phải có các bộ, bộ nào là bộ công an, nào là bộ kinh tế, bộ tài chính, bộ đủ thứ, ta mới điều khiển cả nước. Còn mình thành lập cái trung tâm an dưỡng thì mình phải có những cái ban để mà mình điều khiển cái trung tâm chứ. Một người làm sao điều khiển? Này, ví dụ như cái ban giáo dục đào tạo thì cái ban đó nó chỉ lo về vấn đề như là in kinh sách hoặc là xin phép xin đáp, cái ban đó nó lo mà. Mình chỉ có vấn đề thầy, chỉ có thầy nằm ở trong cái ban đó là thầy chỉ có phần giáo dục thôi, mà còn những cái phần khác của cái phần giáo dục thì họ phải lo cái phần khác. Chứ bây giờ thầy vừa lo phải là thu băng rồi đĩa rồi viết sách rồi in rồi ấn, có mình thầy ban gì mà có người vậy, đây là chắc mặt băng hoàng. Cho nên vì vậy mà thầy thấy là phải tổ chức, phải không? Nó phải tổ chức. Cho nên một cái ban đó nó có nhiều người làm những cái việc ở trong đó. Đó là thầy nói vấn đề mà ví dụ như giáo dục thì nó phải có những cái người làm công việc khác. Còn thầy ở trong cái ban đó thầy chỉ có phần giáo dục mà thôi. Nó thì như vậy nó mới tiện lợi, nó mới có nhiều thì giờ làm công việc nó mới chạy, nó mới tốt, tốt đẹp hơn. Còn những cái ban mà lo về đời sống, lo về đời sống thì phải lo về ăn uống nhà ở, tất cả mọi cái đều là đời sống. Chứ bây giờ cái ban giáo dục mà nhảy qua lo cái ban này, trời đất, làm gì mà tưởng đủ thứ vậy. Cho nên tất cả những cái này đều là phải có tổ chức, nó phải rõ ràng. Nghĩa là mình nhìn vào cái bản đồ của cái các ban thì mình thấy từ cái ban nào, từ cái chỉ đạo từ trên tới dưới, từ ở dưới đi lên như thế nào, nó rõ ràng. Nó rõ ràng để cái tổ chức của chúng ta phải có tổ chức đàng hoàng. Bởi vì chúng ta thấy không phải là còn cái tu viện 50 người nữa, hoặc là 20 người nữa, mà là cả ngàn người, thì chúng ta phải tổ chức như vậy. Cho nên hôm nay nó lần lượt thì cố gắng mà khắc phục, nhưng mà cái duyên chúng ta cũng thấy chúng sanh cũng có phước, là vì có một số Phật tử người ta lo. Cho nên hôm nay thầy báo cáo được tình hình như vậy để cho mấy con yên tâm, để khi mà về quê thăm nhà, thăm gia đình của mình, anh chị em, để mà yên tâm, rồi lần lượt mình sẽ được vào cái vị trí tu tập tốt hơn. À, như vậy là bây giờ mấy con yên tâm sắp xếp để rồi những cái khóa tới, nó có những cái khóa, nó có những cái khóa, cái khóa học tới thì nó lại càng tốt hơn, nhớ chưa? Cho nên bây giờ thì mấy con người nào cứ về thăm nhà được là về, đi hôm đó tới nay 3-4 tháng trời rồi, về thăm chút có sao đâu. Cũng như là về tâm tình gia đình của mình chút, xin một ít kinh sách về biếu tặng, những cái quà tặng trong mấy tháng có gì đâu, nó lại càng thấm tình thêm chứ có gì. Tu đâu phải là một ngày hai ngày mà chứng đạo, đâu phải 7 ngày chứng, còn lâu kia mà. Không lẽ bữa nay rồi ngày mai mình chết sao? Phải không? Chưa đâu, mình chưa chết đâu, còn sống mà còn đi được mà. Chứ phải nằm liệt sao mà sẽ chết. Nên đừng vội vàng, đừng vội vàng. Phước mình có, duyên mình đủ thì nó sẵn sàng. Cũng như vừa rồi thì thầy đã nghe được tin và được hiểu biết thì chúng ta sẽ sắp bị đầm, cho nên thầy cho mấy con về. Thì hôm nay lại được tin có người lo cho mình, được biết hả? Thì đúng là phước mình đến rồi chứ gì. Quả nó sắp tới mà mình đã chuẩn bị để quả nó không đến, có phải không? Nghĩa là mình là người biết trước chứ không người biết sau hay sao? Đợi quả rồi tới chừng nó có nhân quả, mà có quả rồi mới nhảy thì còn khổ quá. Tốt hơn quả nó chưa có mà nhân nó đã thấy rồi thì mình chuyển biến nó chứ đâu có ai mà dạy gì để, phải không? Cho nên đâu có ai ngu như ông Một Quyền Liên mà để cho người ta đập chết. Thầy không ngu đâu được. Cho nên khi mà ta tới đập thì người ta đập cục đá chứ ta có đập được mình đâu. Cho nên cuối cùng thì mình thoát ra rồi. Nhưng mà không ngờ cái phước mình lại có, cho nên như vậy có người họ lo cho mình được rồi. Chứ như vậy mình có giấy phép, thì do đó thì mình yên ổn mình tu. Và sách vở, kinh sách thầy viết có giấy phép nhà nước, mình dạy đúng. Nghĩa là băng đĩa của thầy được giảng thì sẽ xin phép nhà nước, ban tôn giáo, nhà xuất bản tôn giáo, ban tôn giáo chính phủ. Người ta chấp nhận. Lúc bây giờ người ta nghe băng đĩa của mình dạy đúng là đạo đức có gì đâu. Các con thấy người ta chấp nhận. Trong lúc đó thì những băng đĩa của mình phổ biến một cách rất là đàng hoàng, chính thức. Nhà nước chấp nhận. Cho nên vậy tất cả những con ai ngoài làm gì mình được hết. Các con thấy chưa? Vấn đề này thì mình sẽ làm. Và cái bộ sách đạo đức của thầy 2 tập thì cũng được nhà xuất bản tôn giáo và ban chính phủ của nhà nước, trung ương nhà nước cũng cho phép mình được. thì ít hôm thì sách sẽ đưa về tu viện, mình sẽ dòng tiền cho người ta thì sách của mình thì nó chính thức rồi. Thì trên con đường mà hướng dẫn đạo đức thì sách đạo đức mình có rồi, thì mà nhà nước chấp nhận rồi thì mình mặc sức mà mình giải, có ai rầy mình. Bây giờ không có ai mà đến mà nói là bây giờ sai được, cho nên mình rất là bình an. Mà mình rất bình an thì mình thấy là yên ổn, mình tu tập không còn lo ai hết, không còn lo ai. Rồi lần lượt đây giáo hội họ sẽ thấy hay quá, họ vẫn về học đạo đức với mình. Thì lần lượt giáo hội đại thừa này kia bắt đầu nó đi vào nguyên thủy thôi, nó có gì đâu. Tại vì mình làm tốt thì xã hội sẽ tốt thôi. Thầy nói thì mình phấn khởi ít thôi, chứ phấn khởi nhiều thì không được. Bởi vì sóng gió nó còn, nó chưa phải hết. Có phải không mấy con? Mình phải cẩn thận về để tuy vậy chứ nó cũng có những cái vui, cũng có những cái buồn. Nhưng có điều kiện là mình mong sao là được những cái lớp học của mình nó luôn luôn nó được bình an để cho mình tiến tu. Bởi vì cái trận chiến nội tâm của mình rất khó mấy con, chứ không phải dễ. Đức Phật từng đã nói thắng tâm trận không bằng thắng mình một trận rồi mấy con, ghê lắm. Cho nên vì vậy mà mong cho được có cái điều kiện thuận tiện để chúng ta tu tập cho nó được an ổn tới nơi tới chốn, mà không phí cái cuộc đời của con người chúng ta khi mình sinh ra làm người. Hôm nay thì mấy con đã hiểu rồi, vậy thì yên tâm, người nào cứ về quê thăm ba thăm mẹ này kia cho nó thỏa mãn cái tình thương nhớ đi, rồi sẽ vào tu nó sẽ yên ổn hơn. Tất cả các ái kiến sử của mình nó sẽ cỡ mở đi. Cũng như khi thầy tu hành mà thầy nhớ mẹ thầy, thầy về thầy ở gần bên mẹ thầy lấy gì thầy nó nhớ nữa, chứ còn ở hồi xưa nó phải nhớ chứ sao, xa quá nó phải nhớ. Mà cho nên thầy khôn hơn, cho nên thầy về thì núp ở dưới cánh mẹ, cũng như gà con mà núp dưới cánh mẹ làm sao nó nhớ mẹ được. Mà cho nên cuối cùng thầy tu tới nơi đâu còn nhớ nữa, phải không? Mình ở gần quá đâu còn nhớ nữa. Cho nên cuối cùng mình sẽ được thành công. Chứ mình đừng có nói là bây giờ tôi tu như vậy thì tôi không có được thương nữa, không được bỏ cắt đứt đi, không có được thương nữa. Mình nói gì được không? Mình nói nó nghe không? Hay là mình ngồi đó mà nó cứ nó thỉnh thoảng nó nhớ bà già, không biết bây giờ bà không biết làm sao đây, không biết bây giờ bà đói khổ mà bà bệnh đau gì đây, mà mình ở đây mình không biết, mà sao nghe nó nóng ruột quá đây. Đó thì mấy con ngồi mà tu mà cứ cái tâm ruột như vậy thì mấy con tu sao? Thôi chạy về thăm cái chưa rồi, mà thăm cái nó hết rồi. Về bà thấy mạnh khỏe đàng hoàng, thế nó đâu còn nữa phải không mấy con? Cái này phải xả mau không? Còn kia cứ tác ý xả đi, ái kiến sử buông đi, nhân quả buông đi. Rồi nó buông được không? Con người chứ đâu phải đá cây sao mà buông dễ dàng lắm sao? Cho nên cuối cùng thì chúng ta thành công là chúng ta chỉ có mấy ngàn bạc hay về xả liền. Các con thấy cái nào dễ? Cũng như bây giờ mấy con ngồi mấy con tê chân, mà mấy con cứ cố gắng ngồi mà cứ tác ý bỏ hết tốt hơn đứng cái nó hết cái gì. Cái nào mau mà cái nào sướng, mà cái nào khôn mà cái nào dại, phải không mấy con? Thấy người tu là phải trí tuệ chứ, đâu có ngu gì mà ngồi để tê chân mà cứ ráng ngồi, có đúng không? Chỉ cần đứng dậy đi cái là hết liền rồi. Vậy mà ngồi đó mà tác ý chỉ cho nó lâu, dù mấy con có tác ý cho nó hết đi nữa nó cũng mất thì giờ của mấy con hơn rồi thầy đứng dậy. Rồi thầy cũng nhiếp thân, thầy cũng tu thật, cũng dẫn đó thì được. Có phải không? Có phải hạnh phúc không? Đó là cách thức tu đọc theo đạo Phật mà làm chủ, chứ là ai mà cố chấp một cái gì đâu để cho nó khổ. Cho nên nhớ mẹ mình chạy về, thấy mẹ cái rồi thì hết nhớ, thì bắt đầu rồi tu. Yên ổn không? Mà khi mà tu được thì tự nó, các con thấy cái bài Pháp tứ này xứ không? Trên thân, quán thân để nhiếp phục tam thủ. Nếu mấy con quán được, mấy con tỉnh thức được trên đó rồi, mấy con định tĩnh được trên đó rồi, thì nó nhiếp phục tham ưu bây giờ nó còn có nhớ mẹ được không? Bị nó nhiếp phục rồi, có phải không? Còn bây giờ mình chưa nhiếp phục mà nó nhớ mẹ phải cho nó nhớ chứ sao lại không cho. Các con điên, pháp người ta nó có pháp chứ. Khi mà mình nhiếp phục được, mình quán được thân mình thì tự cái nhiếp đó nó cũng nhiếp phục. Còn bây giờ nó chưa nhiếp phục, mình chưa có tỉnh thức, còn lúc thấy cái đầu, thấy cái ngực, có lúc thấy cái chân mà lúc chưa thấy toàn diện, cho nên quán chưa được, đang tập quán mà bây giờ nó nhớ thì cứ để cho nó nhớ, ai biểu mà ngắt một chi cho nó khổ, có phải không? Thầy còn hiểu cái chỗ mà thầy nói, từ cái chỗ tu sai mà mình dạch ra được cái đường lối, mình thấy rằng mình sai chỗ nào và mình biết đúng chỗ nào. Cho nên ở đây đâu có cần việc cái đó mấy con, mình thương cha thương mẹ mình là tốt chứ, là hiếu hạnh chứ, tại sao bảo đừng thương vậy, bọn mình điên. cha mẹ nuôi mình sanh ra nuôi mình cực khổ, thế mà bây giờ nhớ cha mẹ chút cũng được nữa à. Hỏi ông Phật coi, ông nghĩ sao mà tôi nhớ cha mẹ tôi chút không cũng được không? Bảo bị xả đi ngang đi, sao được? Chừng nào mà tôi tu tới pháp tứ niệm xứ, từ cái pháp đó nó tự nó nhiếp phục tham ưu đó thì nó tự hết chứ. Còn bây giờ tôi còn biết như thế này, tôi còn nhớ được ba tôi, mẹ tôi, mà ông bảo rằng đó đừng có cho nhớ thì sao được? Tôi là con người mà, ai dâm tôi ra, tôi biết đi, biết đứng, biết hiểu, biết này, nhờ ai mà tôi biết? Tại sao ông nói không thương, ông nhớ được, không thương? Không thương sao ông tu kiến đạo rồi ông cũng về ông thăm? Thôi ông ở nước khác đi, về chi? Đó thì mấy con thấy như vậy nó rõ ràng là con đường tu chúng ta đi hoàn toàn từ đầu chí đuối, hiếu hạnh dẫn hiếu hạnh. Nhưng mà cái pháp nó nhiếp phục để mà chúng ta đi vào trong một cái trạng thái bất đồng cuối cùng, để mà chúng ta có đủ tứ thần túc, chứ đâu phải diệt con người chúng ta trở thành cây đá mà không thương, không thương cha mẹ. Các con hiểu? Bởi vậy cho nên mình tu đúng thì mình là con người, vẫn là con người chứ, vẫn là biết thương cha mẹ hẳn hoi. Nhưng mà lúc mà mình tu chưa xong á, mình thương cha mẹ mình nó có sự bi lụy, nó làm cho mình khổ. Nhưng mà lúc mà mình tu xong rồi, mình thương cha mẹ mình giúp cha mẹ mình, nó có cái khác. Có hiểu không? Nó thay đổi liền. Nhưng mà nó đâu có mất tình thương cha mẹ đâu. Nó đâu phải là người giống ân, nó không biết ơn nghĩa của cha mẹ. À, con xin trình sự tu tập của con. Ba ngày qua cảm giác toàn thân chân bước đi, con có cảm nhận từ khi chân nhấc lên đặt gót xuống, đặt bằng chân các ngón hơi mạnh một chút để dễ cảm nhận cái mát ở bàn chân, độ rền cả người và trọng lực của người dồn nguyên bên chân bước, các ngón bàn chân, cổ chân gầm chịu, người đưa tới và cảm nhận tiếp hai cảm giác trên. Con đi trong cốc hai vòng làm thì một phút, mắt nhìn phía trước nhưng tâm quy vô cảm nhận sự rung động của thân. Lúc nào có ồn náo hay có buồn ngủ thì con nhịp các ngón chân hơi mạnh cho nó gây sự chú ý, nhắc tâm quy vô cảm nhận liên tục không phân tán, có được không? Được, đó là cái thiện xảo của con thôi. Còn cái sự tu tập cảm nhận ở chỗ có cái chỗ này nữa, thầy nhắc lại cái cảm, cái mát ở cảm bàn chân của mình đặt nó xuống dưới cái nền gạch thì mình cảm giác cái mát đó, được. Độ rền của người và trọng lực của người dồn nguyên bên chân bước, đó là cái sự rung động đó, cái sự rung động của toàn thân, cái đó là quan trọng lắm đó. Tức là mình bước, mình nghiêng qua nghiêng lại, cả cái thân của mình nó đều bị dao động đó, thì mình chú ý vào cái sự dao động đó để mình gọi là quán thân đó, thì cái đó là cái cần thiết. Còn tất cả những cái kia đó thì đều là nó có cái cảm nhận như vậy, nhưng mà nó không quan trọng bằng cái độ rung động của cái thân của chúng ta, đưa tới nghiêng qua nghiêng lại theo cái bước đi của mình, cái thân của mình nó toàn diện, mình cứ nhận thấy nó nghiêng tới này, nó nghiêng qua, nó nghiêng lại theo cái bước đi của mình, nó nghiêng tới nghiêng qua, thì cái đó đúng. Ráng cố gắng mà tập tu. Bây giờ thì cái sức tỉnh của mấy con nó chưa có tỉnh thức ở đó đâu, nhưng nó đang tập quán, tập cho mình nhận ra được cái sự nghiêng qua nghiêng lại, nghiêng tới nghiêng lui đi, đó là tập quán. Cho nên trong khi mà tập thì cố gắng để mà xem xét cái sự rung động của thân của mình sau khi bước đi, cũng như hít thở thì sự rung động của cái cơ thể, như Đức Phật đã dạy, cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít ra, hay là cảm giác thân hành tôi bước đi. Đó thì nghĩa là tôi bước đi thì cái thân tôi nó rung động như thế nào thì tôi biết như thế đấy. Nó thì mấy con tập coi là đó là tập quán chứ chưa tỉnh thức. Một thời gian sau nó thuần thuộc rồi thì nó mới gọi là tỉnh thức. Một thời gian tỉnh thức được rồi thì bắt đầu nó mới định tĩnh, nó cả có thời gian. Cho nên vì vậy thì bảo mấy con tu một cái oai nghi thôi, mà cái oai nghi nó cho đạt được hết rồi thì mình mới tới cái oai nghi khác. Thì các con nghe Đức Phật dạy bốn oai nghi, bốn oai nghi thì đi trước phải không, rồi đứng, phải không? Rồi nằm, rồi ngồi, chứ đâu có ngồi trước. Ngồi là sao cùng? Bởi vì ngồi là lúc bây giờ chúng ta định tĩnh rồi, có phải không? Định tĩnh mới ngồi chứ. Mà đi mà chưa có tỉnh thức thì làm sao mà gọi là định tĩnh được? Đi để tập, tập quán, để nó cái thân nó rung động, nó về, nó cảm nhận được toàn thân. À, do đó đi rồi, sau khi đi một thời gian đó, thì nó mới tỉnh thức được trên thân của nó. Mà khi mà nó tỉnh thức rồi thì nó mới có định tĩnh, tập một thời gian sau nữa định tĩnh, tức là nó bám chặt trên thân nó. Sau đó chúng ta thay đổi cái quay nghi khác, thì lúc bây giờ đi được rồi thì bắt đầu thay vô cái quay nghi đứng thì nó cũng dễ dàng vô cùng. Rồi bắt đầu nằm thì chúng ta cũng thấy dễ dàng, bắt đầu ngồi thì các con vô định, nhập định rồi. Có ha, tới ngồi là mình nhập định rồi. Cho nên đi, đi, đứng, nằm, ngồi, tới ngồi là cái quay nghi cuối cùng. Cho nên quay nghi cuối cùng bây giờ nhập định, mình ngồi đâu có sao đâu sợ. Thì mấy con phải theo cái những cái thứ tự của sắp xếp của nó. Còn đằng này chúng ta không có theo thứ tự mà chúng ta lại tu theo ý của mình. Cho nên vì vậy mà vào cái này lo ngọt. Cái thay vì cái ngồi nó phải sao cùng. Thế mà hầu hết là chúng ta ngồi rồi, rồi chúng ta mới đi, rồi chúng ta mới đứng, mới nằm. Thì chúng ta làm lộn xộn không đúng. Nghỉ 4 phút nghỉ, 30 phút nghỉ, và thời gian còn lại con dành cho việc xả từng tâm niệm. Sau mỗi lần đuổi xử lý một niệm, con nhắc tâm luôn thanh thản an lạc vô sự, không được phóng dật nữa. Hầu như niệm nào cũng được con kiểm duyệt và xử lý, niệm cũng lưa thưa thôi. Thì được rồi, bất cứ khi mà cái thời gian nghỉ đó, thì mình dùng cái thanh xả, mình ngồi chơi, nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự, rồi mình ngồi chơi. Do đó khi mà ngồi chơi có cái chướng ngại, có cái niệm gì thì mình dùng các cái pháp mình xả nó. Con tu vậy đúng chứ không sai. Tập bước đi lấy gì? Tập bước đi ấy, ngày đầu con tỉnh lắm, tới 10 giờ đi ngủ mà cứ tỉnh tới 12 giờ, đến ngày thứ ba nó như đòi ngủ bù. Con cố gắng trị nó để không phải bị thảo hối. Giặc buồn ngủ này sao cũng khiếp quá, đến nên 4 phút nghỉ mà giờ nghỉ con cũng đi tới đi lui, chứ ngồi ghế cũng nó cũng ngủ nữa. Đúng vậy, trong cái vấn đề mà tu tập á, thì nếu mà mình giữ được cái giờ giấc nào thì mình phải chiến thắng, đừng có để cho nó ngủ. Sau một thời gian sau thì nó quen, nó mới thắng được cái ngủ. Còn nếu mà mình thấy cái sức của mình mà chưa đủ thắng nó thì mình lui bớt giờ lại, chứ đừng có chờ chừng nào mình tu tập cho nó cái sức tỉnh nó được, mình mới tăng lên cái thời gian. Chứ mình nếu mà mình cố giữ cái thời gian cho nhiều mà cái sức mình không nổi thì mình sẽ bị cái hôn trầm tự nhiên nó đánh mình gục tới gục lui, rồi nó mất thì giờ của mình, nó không có tu tập được tỉnh thức một cách cụ thể rõ ràng. Cho nên trong cái sự tu tập phải sáng suốt, phải linh động, khéo léo, phải thiện xảo thì mình mới tu tập được. Con không dám làm mất thì giờ của thầy, nhưng lại sợ không cảm nhận bước đi đúng, hay con phải tập thêm cái gì nữa cho hết buồn ngủ? Sự thật ra thì nó có cái pháp thân hành niệm, khi mà bị buồn ngủ thì con ôm pháp thân hành niệm mà con tập thì nó sẽ tỉnh ra, nó sẽ hết buồn ngủ chứ không có gì. Hoặc là muốn trước khi mà bị buồn ngủ đó, trước khi bị buồn ngủ đó thì mình nên tập một cái, để khi mình ngồi mà mình cũng vẫn được tỉnh thức thì mình nên tập cái đề mục thứ 17, giới tâm định tĩnh. Tôi biết tôi hít vô, giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi thở ra, để cho tâm mình nó tác ý. Nhờ câu đó nó tác ý để cho nó định tĩnh, nó không còn bị hôn trầm triền miên nữa. Là lúc bây giờ mình không bị thì mình thường mình tập cái đề mục đó, để khi mà mình bị mình tác ý thì nó sẽ hết liền. Còn không thì chỉ còn có muốn cho nó đừng có bị hôn trầm triền miên thì con nên tập cái pháp thân hành niệm nhiều một chút. Nghĩa là nhờ cái pháp đó mà nó làm cho mình tỉnh hơn, cái hôn trầm triền miên nó sẽ không có tác động được mình. Câu 1 con nó hỏi thầy thì về một phút mà quán thân trên thân để cho nó thường thuộc trong một phút. Thì tập một phút thì rất dễ dàng, không có khó khăn. Còn tập nhiều quá thì nó rất khó, rồi lần lượt rồi mình tập được một phút mình tăng lên 10 phút, ở tăng lên 5 phút, à, 5 phút đó tập mới quay nghi cho nó thuần thuộc rồi thì mới chuyển qua cái quay nghi khác trong 5 phút. Cứ mỗi quay nghi vậy đó thì mình tập, nhưng mà phải tập cái quay nghi đi cho nó quán cho được cái thân rồi mới tập những cái quay nghi khác. Còn bây giờ nó quán cái thân mà chưa có ổn, mà lại đi nó chưa ổn mà lại lo tập tập một phút ngồi hoặc là tập một phút đứng, tập một phút nằm thì nó chưa, bởi vì mình tập chuyên vào một cái quay nghi đâu, cho một cái quay nghi cho nó ổn thì ổn. Nhưng bây giờ mình mới tập quán ở trên cái đi, mà mình đi mình quán còn có lúc trật lúc quên nữa, chứ chưa phải là mình nhớ hết cho trên cái thời gian mình tu. Thì do đó mình tu một phút rồi mình xả lại, mình thấy một phút này đạt chất lượng, tới kế đó mình tu một phút nữa. Và ở trên cái đi mà mình tu quán thân như vậy cho nó đến khi mà nó thuần thuộc thì mình mới thay đổi qua một cái quay nghi khác. Còn nó chưa thuần thuộc thì chưa có thay đổi. Ví dụ chẳng hạn bây giờ con quán thân, con đi, con tu một phút, rồi một phút con thấy nó tỉnh thức hoàn toàn, nó là chủ động hoàn toàn rồi, thì con tăng lên 2 phút, 3 phút, 5 phút. Sau khi được 5 phút hoàn toàn rồi thì mới con mới chuyển qua một cái quay nghi khác, là vì cái sức định tĩnh của nó có, cái sức mà định tĩnh của cái đi của trên thân con, quán thân trên thân con nó có rồi, thì con mới chuyển qua. Bởi vì mình tu tập chuyên, nhưng mình không có tập nó lộn xộn. Còn bây giờ con vừa tập đi một phút, rồi tập ngồi một phút, rồi tập đứng một phút, rồi thì nó phân tâm của con, mà lúc cái nào nó cũng, bởi vì cái quay nghi này nó khác với quay nghi khác, cho nên nó không còn chuyên, nó không còn thuần thục dễ dàng. Còn con tập nội đi không, nó thuần thục, mà nó thuần thục được cái đó rồi con chuyển qua cái kia nó dễ dàng, bởi vì nó có cái sức tỉnh thức và cái sức định tĩnh. Cho nên khi mà con chuyển qua cái hành động khác, mặc dù là cái hơi thở con thở nhỏ nhiệm, mà nó giảm nghe cái sự rung động nó cụ thể, vì nó tỉnh thức, nó bình tĩnh trên đó. Một cái gì nhỏ, một mạch máu ở trong thân con mà nó nhảy, con cũng cảm nhận được mà. Đó, những cái điều cần thiết phải tập cho nó rất là thiện, rất là thuần thục, rất là tinh xảo thì nó mới chuyển qua cái khác. Chứ đừng có vội chuyển từ cái quay nghi này đến quay nghi khác thì không đúng. Cho nên trong cái sự tu tập, tu tập của mấy con thì phải nhớ tập cho nó thuần thuộc một cái quay nghi, nếu mà tu tứ niệm xứ. Còn nếu mà tu tâm xả thì các con nhớ rằng cái tâm xả, nhớ rằng cái tâm xả của mấy con á, thì lúc nào chúng ta cũng xả được. Ví dụ bây giờ chúng ta nghĩ là chúng ta xả, có cái niệm gì mà khởi trên tâm chúng ta hoặc trên thân chúng ta có cái gì mà chướng ngại, thì lúc bây giờ chúng ta có pháp xả rồi, chúng ta xả. Cho nên có nhiều người người ta rất sợ tu tứ niệm xứ, bởi vì tứ niệm xứ là phải tập trung ở trên quán cái thân, nó có cái sự tập trung, nó có sự gò bỏ. Mà cái tâm xả mà chúng ta xả chưa hết nó còn niệm, chúng ta ngồi chúng ta còn bị hôn trầm, còn bị thị miên, mà chúng ta gọi chúng ta quán ở trên thân để tập trung thì chúng ta sẽ bị ức chế, ta thế nào cũng bị ức chế. Cho nên khi mà chúng ta xả hết rồi thì tự tâm chúng ta quay lại. Ví dụ như thầy nhắc lại cho mấy con nghe, như mặc hạnh nó được sống gần bên thầy, nhưng mà nó không muốn tu cao, nó không muốn tu tứ niệm xứ cao, mà nó muốn tu cái dễ, nghĩa là bây giờ con tu tâm xả thôi. Nhiều khi bây giờ hôn trầm thì miên con nhiều khi nó đánh con khuya con thức dậy còn muốn không nổi rồi mà. Cho nên vậy mà con chưa xả nổi nó, làm sao con dám con tu tứ niệm xứ. Mà nếu mà xả chưa nổi cái hôn trầm thì miên của mình á, mà mình ôm tứ niệm xứ là bị ức chế rồi. Bởi vì mình sáng mình tập trung để mình quán cái thân của mình cứ chú ý cái thân của mình là. Nhưng mà vì bị ức chế là tại vì cái hôn trầm thì miên mình nó còn, cho nên mình ráng mình nhìn nó để mình nhiếp phục những cái này, nhưng mà sự thật ra là mình ức chế nó, chứ không phải là nó nhiếp phục. Bởi vì mình phải tập trung, cho nên cái khó khăn là mấy con sẽ bị tăng sau này, thì nó không, khi mà tu cái tứ niệm xứ thì nó sẽ bị ức chế. Còn bây giờ nó con trình bày là cho thầy nghe, bây giờ có niệm gì con xả hết, nhưng mà khi mà cái tâm con nó đâu phải là lúc nào nó cũng niệm không đâu, nó phải có lúc bình yên chứ. Thì lúc bình yên đó thì con thấy rõ ràng là cái tâm con nó thấy hơi thở, mà nó thấy hơi thở con đâu có trụ hơi thở, cho nên nó phải thấy thân con. Thì do đó nó vừa thấy thân con mà nó vừa biết hơi thở, mặt nó biết con không cần mà tu cái đó đâu, nó ở đó nó thanh thản vậy đó, mà nó chỉ biết có lúc thì nó thấy rõ hơi thở, nhưng mà có lúc nó thấy rất rõ thân nó đang rung động, nó cũng hiểu biết hết. Nhưng à, bắt đầu bây giờ nó có niệm gì thì con đuổi, mà không có thì con ngồi chơi. Con ngồi chơi nó muốn thấy chỗ nào nó thấy, mà nhưng mà con cho nó thấy cái thân con thôi à, mà con không tập trung trong cái thân con. Cho nên cuối cùng á, thì con tu tâm xả, chừng nào nó tới đâu hay đó con không cầu mong mau. Đó là cách thức của mà Thành nói trình lại cho thầy. Thầy nói ráng mà nổ được mà tu tâm xả nó cũng sẽ đi tới nơi tới chốn cho này. Nhưng mà thầy nói trình bày cho thầy thấy cái trạng thái mà nó thanh thản an lạc vô sự, nó không có chướng ngại trên thân á, thì tự cái tâm nó quay vào trên thân nó tự nó quán, con không có quán. Còn nếu mà con có ý con quán nó là con bị ức chế, cho nên con không dám. Bởi vì con biết mình nó còn những cái niệm lăng xăng, nó còn có cái niệm này kia. Ví dụ như bây giờ con ở gần gia đình con mà anh em con ha, hoặc là ba con có gì thì tâm con làm sao mà nó yên. Cho nên vì vậy mà chỉ còn có nước và xả thôi. Còn mà con nếu mà con nó kệ không có nhân quả cái này kia, con buông hết xuống đi, thì con buông xuống, thì buông xuống là ức chế, làm cho con bị ức chế đi. Cho nên theo con thiết nghĩ, thầy dạy con tu tâm xả là con thấy thích con hơn hết, con cứ xả, cho nên con không bị ức chế. Còn nếu mà mấy con nhiếp tâm vô trong cái quán trên thân quán thân, mà mấy con thấy là mấy con tu tập, mà mấy con thấy khi mà tu tập từng phút từng giây mà thấy nó không có một hiện tượng gì mà nó xảy ra trên thân con, thì đó là con quán thân được. Còn có những hiện tượng gì xảy ra trên thân thì quán được. Nhớ kỹ những điều thầy nói. Nhưng mà đừng, khi mình tập quán thì mình tập quán cái đi trước, rồi lần lượt, rồi thuần thuộc cho tỉnh thức, rồi định tĩnh được một cái quan nghi đó rồi thì mình mới tới những cái quan nghi khác, thì như vậy nó bảo đảm cho cái sự tu tập chúng ta trên tăng quán tâm rất là tốt. Đúng rồi, trong cái định niệm hơi thở mà nếu mà nó thiếu căn bản thì mình trở về, ví dụ như bây giờ trở về cái căn bản của cái định niệm hơi thở, thì cảm giác toàn thân tôi vô, cảm giác toàn thân tôi thở ra, thì con biết vô con thở ra thì con cảm nhận thân con. Bây giờ nó không căn bản cho nên bây giờ ôm tứ niệm xứ có lúc thấy cái chỗ này, có lúc thì nó ở chỗ kia, nó không có hoàn toàn một cách cụ thể. Cho nên do cái tu tập mà nó thiếu căn bản, cho nên bây giờ bước qua cái lớp mà tứ niệm xứ để quán thân thì coi như là mình bị chấn giới liền tức khắc, mình không đi sâu. Còn thay vì mà có căn bản ở trên cái đề mục này rồi thì mấy con quán thân cái ngay đó mình có đạt rồi, do đó cảm giác toàn thân tôi biết hơi vô, cảm giác toàn thân thở, cho mình thấy cái tâm mình nó quay vô, cái nó biết nó dựa trên hơi thở mà nó biết cái thân nó rung động nhẹ nhàng. Thì bắt đầu bây giờ 5 phút nó quá dễ dàng, từ 10 phút là do đó mình thay đổi từng quay nghi này đến quay nghi khác, trong 4 quay nghi. Nếu có căn bản thì mấy con nối tiếp cái thời gian 4 quay nghi đó thì coi như là một thời gian 7 ngày, 7 tháng, 7 năm thì mấy con trong 7 ngày thì nó đã thành độ rồi. Nếu mà căn bản thì tôi nhanh lắm, còn sợ nó không căn bản mà thôi. Còn Hải Tâm hỏi thầy, con còn làm việc buổi sáng, con còn tiếp viên, vậy con có thể tu tứ niệm xứ được không thưa thầy? Sự thật ra mà còn tiếp viên còn này kia, con tu tâm xả là tốt nhất rồi. Bởi vì mình tiếp viên mình cũng xả, ai làm gì chướng không có được, mình xả hết. Cho nên con nên tu tâm xả là tốt nhất, bởi vì xả vô lượng tâm mà mình còn làm việc buổi sáng nè, mình còn tiếp viên nè, thì đó là tâm. Nhưng mà xả rồi thì cái tâm con ở đâu? Nó ở trên tứ niệm xứ, con nó cũng quy vô, nó thấy tứ niệm xứ, đó là đúng rồi. Được cái tu tập con lấy cái tâm xả mà làm cái chuẩn để mà xả luôn là cũng xả. Và khi mà nó thanh thản an ổn, thì con thấy cái tâm của con nó quy vô, nó thấy hơi thở ra vô, nó nghe cảm nhận được. Tức là con tình ở chỗ thầy thấy là ở trong hai cái quay nghi mà con nhận được cái tứ niệm xứ, con có tập thử tứ niệm xứ và có thể cảm nhận được hơi thở chỉ hai quay nghi đi và ngồi. Đó là con có thể nương vào hơi thở mà con thấy độ rung động của cơ thể con, như vậy là tốt rồi. Nó có cái thế của nó là khi mình xả hết rồi, cái tâm của mình nó cũng tự nó cảm nhận được cái quay nghi nếu mình ngồi. Còn nếu mà mình đi thì cái quay nghi đi của mình thì nó cũng nhận ra được trong cái hơi thở hoặc bước đi của nó, thì nó cảm nhận được toàn thân thì nó tốt rồi. Con trình bày như vậy là con tu về cái tâm xả, và đồng thời thì khi mà bình an thanh thản thì cái tâm con nó sẽ trở về với hai cái quay nghi đi và ngồi, nhưng nó chỉ trong cái thời gian nào đó thôi, chứ còn chưa phải lúc mà con tu tập ở trên cái tứ niệm xứ đâu, mà đây là tâm con để cho nó tự quay về tứ niệm xứ. Còn nếu mà con tu tập tứ niệm xứ như trong thơ con gửi thầy, con nói thì như vậy theo thầy thấy tốt hơn là để tự nó hơn là con tự tập. Con tự tập tức là có cái sự bắt buộc nó, mà có cái sự bắt buộc nó để nó quán ở trên thân nó, mà công việc của mình còn làm còn tiếp viên à, cho nên coi chừng nó bị ức chế. Cho nên mình để tự nhiên nó, mà khi mà nó trở lại, nó quay lại trên thân, nó quán thân nó, thì mình biết là tâm mình nó đang quán trên thân của mình biết rất rõ. Và đồng thời cái thời gian nó yên ổn thì mình cứ giữ nó để cho nó quán thân nó. Nó được bao nhiêu hay bao nhiêu chứ mình không bắt buộc là phải tu 1 phút hoặc là 5 phút, mình không bắt buộc, mà để cho tự động nó quay trở lại. Nhưng mà quay trở lại trên thân của mình thì mình cũng cảm nhận y như cái người tu tứ niệm xứ vậy. Đó là đúng pháp. Còn riêng Liễu Ngọc sẽ gặp thầy sao, xin gặp thầy để từng những điều cần thiết riêng biệt. Được rồi, con sẽ con sẽ về gia đình con giải quyết cái gì cho nó ổn hết rồi con. Mẹ Châu rồi con khi có cái điều kiện con trở lại, hoặc là có những cơ sở nó an dưỡng thì mấy con cũng sẽ được vào tu tập tốt hơn và được yên ổn hơn, để mà tiến tới cái sự giải thoát hoàn toàn, làm chủ bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết mấy con, để hết khổ. Chứ còn con khéo thì cái dài hoài nó khổ lắm. Chỉ chúng ta làm chủ được bốn sự đau khổ là chúng ta hạnh phúc nhất rồi, không còn lo lắng gì được nữa hết. Nghĩa là muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, có bệnh thì đẩy lui không sợ nó nữa, không có đầu hàng dập sinh tử nữa. Lúc bây giờ chúng ta sống trong vũ trụ mà chúng ta đã không bị cái quy lực của vũ trụ tác động, chúng ta thời tiết nắng mưa gió bão không làm gì chúng ta được hết. Đó là sau khi trả lời cho mấy con là như vậy, là mấy con đã xong hết rồi mấy con. Bây giờ còn ai hỏi thầy gì nữa không con? Hai con chờ chút xíu. Thầy sẽ báo cho mấy con biết. Nếu mà cái trung tâm an dưỡng ở Hà Nội mà thành lập xong rồi thì mấy con lại gần nữa. Nếu mà chú Tuấn lo giấy tờ được xong, thầy sẽ ra đó, thầy sẽ hoạt động, thầy sẽ xây dựng ở ngoài đó, thầy sẽ thành lập một cái cơ sở cho nó gần gũi mấy con. Thì lúc bây giờ mấy con ở đó, mấy con đến đó mấy con gần. Còn ở trong miền Nam thì nó có cái cơ sở ở thành phố, thì những người Nam thì chúng ta sẽ vào cái cơ sở đó. Còn cái người ở miền Trung thì chưa có. Nếu mà có miền Trung thì mấy con ở miền Trung, mấy con về đó gần. Khi nào có nhớ mẹ cái mình chạy về cái được, cái mình chạy vô mình tôi dễ dàng. Còn ở xa quá chạy không kịp, chạy 3-4 ngày mệt quá, thấy không? Cho nên vì vậy mà thầy mong rằng ở miền Trung cũng sẽ có, nhưng mà ở thành phố của mình có, thì ở Hà Nội có, thì miền Trung mình có, và cuối cùng thì ở mỗi tỉnh đều có, thì nó lại càng tiện hơn. Điều kiện là phải như vậy thôi, bởi vì chúng ta tổ chức các ban đàng hoàng mà. Nghĩa là trong khi đó mỗi cái ban bệ của chúng ta đều là nó điều khiển cả bao nhiêu cái chi nhánh của trung tâm, chứ không phải là riêng một chỗ đó. Về kinh tế tài chính là con yên tâm. Còn nếu mà không có ở ngoài đó chú Tuấn làm chưa xong, thì thầy cũng cho báo cho biết là con sẽ vào trong miền Nam đâu có chỗ đàng hoàng. Chúng ta có nhiều chỗ mà không có một chỗ nữa đâu. Được rồi. Thầy Liễu Ngọc lát nữa thì con cũng sẽ gặp thầy. Rồi. Rồi còn con. Rồi bạn. Con cứ đứng nói.
Cái chuyện xã cái thử thầy, ví dụ như con còn đang tu trong xã mà có mấy cái thử thử lên thì con không có quán nhân quả để xã đi thì con phải.
Con không có quán nhân quả đó. Thì về thất kiết sử thì thường là có quán nhân quả để mà xả. Còn con không có quán nhân quả thì con quán các pháp đều vô thường. Mặc dù là hôm nay là như vậy, ngày mai nó vô thường, nó đến rồi làm sao. Mà trước khi mình muốn báo hiếu cha mẹ thì mình phải tu tập cho xong. là mình thương nhớ cha mẹ. Mình dạy ái kiết sử của mình thương nhớ cha mẹ của mình, thì mình phải nỗ lực mình tu để đền đáp công ơn của người. Rồi mình tu được rồi, mình về mình giúp đỡ cho cha mẹ của mình biết cách tu. Thì đó là mình nhắc nhở thì cái tâm mình nó thương, mà nhớ cha mẹ của mình nó sẽ xả ra. Mình không nói gì nhân quả nữa, mà mình nói về cái sự tu tập của mình. Mình nhắc các pháp vô thường. Bởi vì nếu mà bây giờ mình không nỗ lực tu mai mốt vô thường thì mình đền đáp ơn cha mẹ chỗ nào đâu. À, cho nên con nhớ, con quán như vậy là con cũng sẽ thắng rồi.
Con mới đòi con cũng cứ quán mà nó cứ khởi đi khởi lại miết cái xong con khi quán nhân quả thì nó ra nó hết rồi.
Dạ hả? Mình quán nhân quả được thì cứ lấy nhân quả quán thôi.
Con thì con sợ mình nó nở cách đất tình thương.
À, đâu có không? Quán nhân quả để thấy được cái chùm nhân quả để cho mình an tâm mình tu, chứ không phải là diệt hết cái lòng thương của mình với cha mẹ đâu. Chính thầy bây giờ, nói chung là thầy bây giờ bình thường vậy, mà nhắc đến mẹ thầy thì cũng nhớ công ơn của mẹ thầy. Mà thầy thấy rằng mình tu tập rồi, thầy nhớ lại trong cái những giờ phút mà thầy tu tập đó, rồi thầy lại viết cho mẹ thầy một cái tập kinh để rồi mẹ thầy vừa ở trong thất tu, mẹ thầy cũng đang tu. Thầy thấy một người con mà giúp cho mẹ mình tu hành như vậy thì mình thấy hạnh phúc quá. Sau khi chứng rồi thì mình lại nhờ cái công đức mà mình tu tập đó, mẹ mình đã được an ổn trong cái khi mà ra đi. Rồi thấy đó là một cái hạnh phúc quá lớn rồi. Rồi đó là cái đức công ơn mà thầy đền đáp cha mẹ. Con hiểu đó. Cho nên thầy mong mấy con cứ nghĩ ở thầy còn đền đáp được cha mẹ mình về thì mình thăng tiến. Tự nhiên cái ái kiến sự, cái tình cảm nó bi lị nó sẽ dừng lại đó. Để cho mình đổ được mình tu. Con.
Thì mới đầu con đi á thì con thấy rất là nặng á, bản thân con rất là nặng. Nó nặng khi con bước thì nhờ cái trọng lượng nó dùng nó rất là nặng. Sau con tập nó thuần thục một ngày thứ ba thì con thấy nhẹ, nó nhẹ lắm. Với ngày thì con cảm giác thì là hai cái chân con như là hai cái bánh trứng và bản thân con nó là một cái hình tròn. Khi mà cái hình tròn đấy thì con thấy rằng là giữa cái bước chân đi nó lại có một khoảng cách, cho nên là hình tròn nó lại tròn nữa.
nó dễ, làm gì cái gì mình cũng xả hết là mình đem lại cái sự bình an cho mình được. Và khi mà bình an tận cùng á thì nó lại thanh thản, an lạc vô sự, thì các con sẽ quay vô, nó ở trên tứ niệm xứ cho cộng đồng, nó dễ dàng hơn. Và lúc mà xa thầy thì mấy con tu tâm xã thì dễ, còn mà tu tứ niệm xứ thì nó khó, nhưng mà không dễ đâu. Lỡ mà nó có ức chế cái thân của mình, tức là mình dùng cái thân của mình để quán đó, thì coi như nó có sức tập trung, mà tập trung thì nó dễ thành ra những cái tưởng. Và do đó những cái tưởng đó nhiều khi con thấy tưởng nhưng mà tu đúng, nhưng mà nó cũng bị tưởng luôn, nó không có đúng. Cho nên phải được gần thầy để mà xác nhận được là mình quán ở cái thân. Cho nên ở trong cái lớp tu học á, cái lớp tu học của chúng ta chỉ được có một hai người được theo thầy mà tu tứ niệm xứ thôi, cái hoàn toàn thì chưa được. Cho nên mấy con được cơ hội tu tứ niệm xứ mà nên tu tâm xả vô lượng tâm thôi, xả vô lượng tâm mà nhớ cái xả nó dễ lắm, xả rồi cuối cùng mấy con cũng trở về tứ niệm xứ. Mà khi nó trở về tứ niệm xứ rồi thì bắt đầu bây giờ mấy con mới quán tứ niệm xứ đó. Theo con nghĩ vậy. Cho nên cái quán cái lớp tứ niệm xứ nó ở trong cái lớp thứ bảy này, đúng không? Chánh niệm mà, cho nên cái lớp thứ bảy này. Mà ở đây thầy muốn thu ngắn cái thời gian để chọn lấy một hai người thì người ta có thể trong một năm hai năm người ta tu chưa xong, để cho mình làm gì, để cho mình có cái tiếng nói rằng cái lớp học của mình có người tu chứng đàng hoàng mà, để làm cho nó tạo cái thế rất là vững mạnh cho cái những cái lớp tu của chúng ta, nó sẽ hưng thịnh lên, cái nền đạo đức của chúng ta nó sẽ phổ biến rộng ra, tại vì có người tu thật sự người ta làm chủ rồi. Cho nên thầy chỉ mong để mà có cái nằm cốt đó, để mà cái nền đạo đức của Phật giáo sống không làm của mình, của người, nó sẽ phổ biến rộng ra dễ dàng. Còn nếu mà không có người tu chứng đó, thì người ta bán tin bán nghi, tội cho họ. Cho nên vì vậy mình muốn cho người ta phải có một niềm tin. Cho nên cuối cùng thầy đưa ra ngay cái lớp thứ bảy cho mấy con thấy, người nào rớt là rớt, người nào đậu là đậu. Nhưng mà phần nhiều là mấy con phải rớt thôi chứ làm sao đậu được. Mấy con đừng nghĩ rằng mấy con buồn là mấy con rớt, phải. Tại vì cái trình độ, cái sức của mình nó chỉ bao nhiêu đó thôi. Rồi mình ở tu thì mình cũng lần mình lên chứ đâu có gì đâu, nó đâu có gì mà khó. Còn cái người, một hai người mà người ta đã tu lâu rồi thì thầy, người ta thấy người ta quán được sinh thân người ta được. Những người đó thì được theo thầy để hướng dẫn cho họ tận cùng cho nó nha. Chứ bây giờ để cứ người nào cũng chung chung thì những người đó không có chăm sóc họ kỹ thì nó lại kéo dài cái thời gian lâu nữa, thì nó cái niềm tin đối với mọi người nó lại mất cái thời gian dài cũng tội. Còn cái người khác, để khi mà chúng ta cái tới cái lớp mà thứ hai chúng ta mở cái lớp chứng kiến tháng 10 tới, mà tháng 10 tới mà được ở đây có người tu chính thì người ta như là người ta ở trên trời, người ta rớt xuống. Các con hiểu không? Nghe được cái tin đó là người ta quá mừng rồi. Cho nên mọi người người ta không có còn cái nghi ngờ gì nữa hết, mà người ta sẵn sàng khăn gói người ta đi lên cái lớp học. Thầy chỉ mong như vậy để làm gì, những con biết để nó được phổ biến rộng hơn, nó cứu giới giúp bao nhiêu người tham gia vậy. Cho nên vì vậy mà con nhớ con về con tu tâm xã không? Cái gì qua cái trình bày của con á thì biết rõ. Khi mấy con học cái lớp của thầy rồi thì mấy con nghe thầy nói rồi thì mấy con nhận qua mình biết mình học mình đang ở trên thân quán thân được chưa, và mình đang ở cái lớp nào tu mình cũng biết nữa. Rồi cái trạng thái của mình nói ra, cái trạng thái mình nhận qua cái tứ niệm xứ của mình quán ở trên thân mình biết cái đó là mình quán ở cái mức nó tỉnh thức chưa, nó định tĩnh chưa, mình cũng biết nữa. Mà khi mà thầy dạy rồi thì cái người nào mà lanh trí một chút là nhận ra được liền. Cái người khác con nghe người đó nói tu tứ niệm xứ hoặc mà nói tu gì, người ta trình bày cái trạng thái ra mới con biết là mấy người này còn ở chỗ nào mới biết được. Bởi vì thầy dạy nó cặn kẽ, nó tuyệt cụ thể lắm, cho nên không còn ai gạt mình được. Cho nên rất là rõ ràng. Cho nên hiện mà học với thầy rồi thì mấy con đi các trường thiền khác mấy con tu mà người ta dạy tứ niệm xứ thì mấy con thấy mấy con không có chấp nhận được, không chấp nhận. Bởi vì họ nói mà mấy con thấy là cái nói của mấy người này là nó không có tu tới đâu hết, không tu tới. Chẳng hạn bây giờ một cái người đó dạy mấy con tu thiền mà cái người này còn ăn phi thời, mấy người thấy còn thua mình rồi, mình còn ăn ngàn bữa, còn cái ông này dạy mình tu thiền, ông nói trên trời mà ông còn ăn phi thời, như biết là ông chưa có ly dục, mình làm sao mình phục ông mà tu theo ông mấy con.